Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng Chủ nhật, ngày 14 tháng 5 năm 2017 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình về việc hải sản Việt Nam xuất sang Mỹ có thể nhiễm độc Formosa. Kế đến là câu chuyện nước Mỹ với Hà Vũ. Sau đó Linh Đan sẽ đến với quý vị trong một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Mời quý vị cùng theo dõi.
Một chuyên gia luật của Mỹ vừa cảnh báo về nguy cơ hải sản Việt Nam xuất sang Mỹ có thể bị nhiễm độc sau thảm họa môi trường biển do Formosa gây ra và kêu gọi thắt chặt việc kiểm tra hải sản nhập vào Mỹ. Giáo sư Lisa Heiseling thuộc khoa luật trường Đại học Georgetown ở Washington nêu lên lo ngại này tại một hội nghị ở Thượng viện Mỹ hôm 10 tháng 5, trong đó các diễn giả thảo luận những khía cạnh pháp lý và môi trường về việc xả thải độc ra biển. Ở Mỹ, chúng tôi nhập khẩu đến 80% lượng hải sản mà chúng tôi tiêu thụ. Điều ngạc nhiên là Mỹ vẫn chưa điều tra về chất lượng môi trường ở Việt Nam. Môi trường ở Việt Nam đang bị ô nhiễm. Như vậy, thực phẩm mà chúng ta nhập từ Việt Nam có thể bị nhiễm độc.
Hoa Kỳ là thị trường nhập khẩu hải sản hàng đầu của Việt Nam, chiếm hơn 20% tổng sản lượng hải sản của Việt Nam xuất khẩu ra thế giới. Việt Nam xuất hải sản sang hơn 140 nước và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Ngành công nghiệp này đạt mức thu 7 tỷ đô la mỗi năm. Hoa Kỳ cùng với Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc chiếm 70% tổng mức xuất khẩu hải sản của Việt Nam. Bà Heiseling, một trong những diễn giả tại buổi hội thảo, nói nếu con người ta cách nào đó đóng góp làm nhiễm độc thực phẩm mà không qua việc tiêm thuốc, trong trường hợp xả thải độc ra biển Đông, đó là một cách tiêm thuốc không trực tiếp vào hải sản. Mỹ có một cơ chế pháp lý và luật lệ lý tưởng và đầy quyền năng, theo giáo sư Heiseling của trường Đại học Georgetown. Bà nói,
chúng tôi có những điều lệ chặt chẽ để kiểm duyệt hải sản nhập vào Mỹ. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng những công ty nhập khẩu hải sản phải có sẵn các kế hoạch để giải quyết bất cứ mối nguy nào liên quan đến an toàn hải sản và giải quyết được trước bất kỳ sự nguy hại nào từ những loại hải sản nhiễm độc được nhập vào thị trường Mỹ.
Nhưng bà Heiseling cho rằng cơ chế này trong thực tiễn không có tác dụng nhiều và bà kêu gọi hãy thu hẹp khoảng cách giữa luật trên lý thuyết và luật trong thực tiễn.
Tôi lấy làm ngạc nhiên là Hải quân Mỹ phần lớn bỏ việc thực thi luật an toàn thực phẩm tại cửa khẩu. Chỉ có 1% hải sản nhập khẩu vào Mỹ là qua kiểm tra, phần còn lại là được đưa vào Mỹ mà không có sự kiểm duyệt.
Ngay sau khi vấn nạn môi trường Formosa xảy ra hồi năm ngoái, một nhóm nhà hoạt động Mỹ gốc Việt đã gửi thỉnh nguyện thư tới Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA để thúc giục cơ quan này xét nghiệm và điều tra toàn bộ các sản phẩm hải sản nhập từ Việt Nam. Hồi năm ngoái, Mỹ đã từng ngừng nhập khẩu cá từ Việt Nam vì nghi ngờ có hóa chất độc hại. Chủ tịch Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam Ngô Văn Ích được SeafoodSource.com trích lời nói rằng một số công ty xuất khẩu hải sản Việt Nam sẽ tiếp tục đối mặt với các loại thuế chống bán phá giá mà Mỹ và các thị trường khác áp đặt lên sản phẩm của Việt Nam. Cũng theo trang web này, trong những năm gần đây, các công ty xuất khẩu Việt Nam đã chuyển hướng bỏ qua những thị trường khó tính để xuất khẩu hải sản sang Trung Quốc. Nước đang tiêu thụ khoảng 9% tổng sản lượng hải sản Việt Nam xuất khẩu. Ngay sau khi hàng trăm tấn cá chết trôi dạt trên 200 km bờ biển 4 tỉnh miền Trung vào tháng 4 năm ngoái, hải sản từ khu vực này đã không được tiêu thụ, đẩy cộng đồng ngư dân địa phương vào cảnh khốn khó. Tuy nhiên, sau hơn một năm, khách du lịch đã trở lại tắm biển và ăn hải sản ở đây, theo truyền thông trong nước đưa tin. Formosa đã nhận trách nhiệm và đền bù cho các nạn nhân 500 triệu đô la, nhưng dân chúng ở Việt Nam vẫn tiếp tục biểu tình đòi chính phủ đóng cửa nhà máy này. Tuy nhiên, tập đoàn nhựa Formosa đầu tháng này ra thông báo đầu tư thêm 1 tỷ đô la vào doanh nghiệp thép của họ ở Việt Nam. Hoạt động của nhà máy Formosa ở Hà Tĩnh liên tục bị trì hoãn vì các cuộc biểu tình phản đối. Tuy nhiên, dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối nửa đầu năm nay. Mặc dù Bộ Tài nguyên Môi trường đưa ra một kết luận tương đối lạc quan về nỗ lực khắc phục lỗi và bảo vệ môi trường của nhà máy này, nhưng nhiều nhà hoạt động môi trường Việt Nam vẫn lo ngại về nguy cơ ô nhiễm sau thảm họa Formosa trong những năm tới đây.
Thưa quý vị, kể từ năm 1963, các tổng thống Mỹ năm nào cũng đều công bố một tuyên ngôn kêu gọi kỷ niệm tuần lễ tiểu thương quốc gia. Tuần lễ tiểu thương quốc gia được ấn định vào tuần lễ đầu tiên trong tháng 5 và năm nay rơi vào ngày 30 tháng 4 đến 6 tháng 5. Nhân dịp này, một số sinh hoạt được Cơ quan Quản trị Tiểu thương gọi tắt là SBA tổ chức tại thủ đô Washington, thành phố New York, Indianapolis, Dallas và Fresno, California. Và một số giải thưởng được trao cho những cá nhân xuất sắc trong các lĩnh vực. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi chuyện ông Đỗ Quang Tỏa, Tổng giám đốc Cơ quan Trợ giúp Phát triển Tiểu thương BDAG, được Văn phòng khu vực Washington DC và vùng phụ cận của SBA trao giải trong năm nay.
Tiểu thương tại Mỹ đóng một vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế vì cung cấp hơn phân nửa việc làm và đứng đầu trong các ngành nghiên cứu kỹ thuật mới. Trong thông cáo báo chí ngày 24 tháng 4, Văn phòng khu vực Washington DC và vùng phụ cận của SBA trích lời bà Linda McMahon, người đứng đầu Cơ quan Quản trị Tiểu thương Hoa Kỳ, nói hơn một nửa người Mỹ hoặc làm chủ hay làm việc trong lĩnh vực tiểu thương. Và ngành này tạo được 2 trong số 3 việc làm mới tại Mỹ mỗi năm. Tôi rất hãnh diện về tất cả những người được giải thưởng trong năm nay. Những người này đã làm việc cực lực để phát triển ngành tiểu thương, tạo nên công ăn việc làm của thế kỷ 21, thúc đẩy sáng kiến và gia tăng sự cạnh tranh của nước Mỹ trên toàn thế giới. Thật là một vinh dự trong tuần lễ tiểu thương quốc gia, vinh danh và chào mừng việc làm và thành công của họ. Theo quy định của SBA, doanh thu của tiểu thương tại Mỹ có thể lên đến 100 triệu đô la một năm và có từ 500 nhân viên trở xuống. Do đó, đối với cộng đồng người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ, thì có lẽ hơn 99% các doanh nghiệp của người Mỹ gốc Việt được xếp vào hạng tiểu thương. Cũng như mọi năm, năm nay Sở Quản trị Tiểu thương Washington DC và vùng phụ cận chọn 7 cá nhân xuất sắc để trao giải thưởng, cùng có 3 người được trao giải thưởng nhân vật của ngành tiểu thương trong năm. Những người này hoạt động tại Washington DC, Bắc Virginia và Maryland. Một người có thành tích xuất sắc trong công tác đấu thầu chính của chính quyền, một người xuất sắc trong các công tác đấu thầu phụ, một người trong chương trình tiểu thương 8A xuất sắc. Đây là một chương trình của chính phủ liên bang nhằm nâng đỡ các tiểu thương có được hợp đồng của liên bang mà không phải qua thủ tục đấu thầu. Một người nhận được phần thưởng đặc biệt do giám đốc sở đặt ra. Phần thưởng này có tên là Director Legacy Award, dành cho những người có thành tích để lại một di sản quan trọng cho ngành tiểu thương. Ông Đỗ Quang Tỏa, Tổng Giám đốc BDAG, nhận được giải thưởng đặc biệt này sau 23 năm phục vụ ngành tiểu thương. Ông Đỗ Quang Tỏa giải thích.
BDAG tức là Business Development Assistance Group, tức là cơ quan trợ giúp phát triển tiểu thương, được thành lập vào năm 1993 ở quận Arlington thuộc tiểu bang Virginia. Đó là tôi có mở một cái công ty, thì một người trong chính quyền của quận Arlington có yêu cầu tôi là quý vị là một người di dân đến nước Mỹ thế hệ đầu và quý vị đã bắt đầu làm thương mại thành công, thì tôi xin quý vị có thể là giúp đỡ những người khác tới. Tại vì đó là có nhiều người di dân tới nước Mỹ đó, họ có rất nhiều cái khả năng, nhưng mà điều đó là vì không có tiếng Anh, hay là họ không có vốn liếng, hay là họ không có cái nghề mà để họ có thể xin việc làm được. Do đó đó là rất là nhiều người thích hợp với công việc mở một cơ sở tiểu thương. Do đó năm 1993 chúng tôi có thiết lập cái tổ chức gọi là Business Development Assistance Group, đó là một tổ chức vô vị lợi để giúp những người di dân đến nước Mỹ thành lập một cơ sở tiểu thương để cho họ khỏi phải dựa vào những cái trợ cấp của chính phủ.
Ông Tỏa cho biết là khởi đầu ông làm việc với cộng đồng Việt Nam. Khu chợ đầu tiên của người Việt Nam ở vùng Washington DC nằm ở quận Arlington là khu Clarendon với tên gọi là Little Sài Gòn. Ông Tỏa kể lại chuyện thành công của một gia đình tị nạn Việt Nam tại đây.
như là một gia đình qua đây với 4 đứa con tuổi từ 10 tới 16 tuổi, thì nếu mà đi làm việc đó mà chỉ làm việc với cái mức lương tối thiểu đó thì không đủ nuôi gia đình. Tuy nhiên ông ấy cũng gom góp lại, mượn tiền bạn bè mở một cái quán rất là nhỏ thôi. Khởi đầu là một cái quán rất nhỏ, có vài ba cái bàn, chồng thì nấu ăn, vợ thì nấu ăn, mấy đứa con thì là chạy bàn. Và sau hơn 10 năm đã trở thành một cái cơ sở thương mại rất là thành công.
Ông Tỏa nói tiếp là dần dần người Việt tại vùng này mở những cơ sở tiểu thương như buôn bán hàng lẻ, gửi hàng về Việt Nam. Và rầm rộ nhất là sự bành trướng của kỹ nghệ làm móng tay hay làm tóc. Và theo đánh giá của ông, đây là một kỹ nghệ bạc tỷ của Hoa Kỳ và có gần 200.000 người Việt Nam làm việc trong ngành này. Riêng tại tiểu bang Virginia, không thôi, đã có hơn 1.500 tiệm làm móng tay và từ 90 đến 95% các tiệm này do người Việt Nam làm chủ. Ông Tỏa cho biết thêm là công tác phát triển tiểu thương rất thành công và đã được nhiều cơ quan từ địa phương, tiểu bang cho tới liên bang công nhận. Đó là một cách giúp di dân đến nước Mỹ độc lập về kinh tế. Hiện nay, BDAG đã mở rộng tầm hoạt động, trợ giúp các sắc tộc khác như người Hàn Quốc, người Trung Quốc và gần đây nhất là những người nói tiếng Tây Ban Nha gốc châu Mỹ Latin, chiếm đến 50% tổng số các cơ sở tiểu thương BDAG giúp. Ông Tỏa chia sẻ về những thành quả đạt được trong 10 năm qua.
Trong vòng 10 năm đó, chúng tôi giúp 13.155 người. Trong đó, đó chúng tôi giúp mở được 563 cái cơ sở tiểu thương và tạo dựng được hơn 752 cái công việc làm. Và hiện thời chúng tôi cũng có giúp người da trắng, người da đen, giờ nó không còn giới hạn trong giới dị dân nữa.
Với những thành tựu như vậy, trong những năm qua ông nhận được rất nhiều giải thưởng, kể cả giải thưởng nhân quyền của quận Fairfax. Ông giải thích về giải thưởng nhân quyền này.
Chúng tôi thấy đó là cho đến khi mọi người đều phải có cơm no áo ấm, có tiền có bạc đó, thì lúc đó đó mới thực sự là chúng ta mới có đầy đủ những cái quyền lợi và chúng ta mới có tiếng nói. Nhất là ngay cả xứ Hoa Kỳ này cũng vậy, là nếu mà chúng ta quá nghèo, tôi lấy ví dụ quá nghèo, đi làm quá cực khổ thì thực sự là chúng ta cũng không có thì giờ mà được hưởng tất cả những cái gì mà cái xứ tự do của Hoa Kỳ này cung cấp. Và ở xứ Hoa Kỳ này đó, tôi nghĩ vấn đề kinh tế là vấn đề rất là quan trọng. Chẳng hạn như chúng ta thấy có những cái sự kỳ thị chủng tộc, hay là chúng ta thấy có những cái sự mà chống người này, chống người kia, thực sự nó cũng bắt nguồn rất nhiều từ vấn đề kinh tế. Khi mà kinh tế khó khăn, công việc khó khăn, thì có nhiều người bản xứ họ nói là di dân đến đây là lấy công việc của họ, là chiếm công việc của họ. Thành thử là họ mới kỳ thị di dân. Thành thử chứ thực sự không phải là họ kỳ thị vì màu da không. Họ kỳ thị vì họ nghĩ là những người di dân đến đây là lấy hết công việc của họ.
Ông Tỏa nói về cách thức BDAG giúp đỡ di dân.
Chúng tôi có làm ra một số tài liệu về business và chúng tôi tóm gọn lại muốn mở một cơ sở thương mại Hoa Kỳ thì chỉ cần có 5 bước thôi. Chúng tôi làm rất là đơn giản để cho những người mà di dân tới dù không có tiếng Anh giỏi cũng có thể theo dõi được. Khi mà một người đến cơ sở chúng tôi đó thì câu đầu tiên chúng tôi sẽ hỏi là quý vị muốn mở một cơ sở thương mại để làm gì? Tức là đầu tiên là phải có mục đích. Nếu mà quý vị biết quý vị muốn mở một cơ sở thương mại để làm gì, đó là một điều rất là quan trọng. Cái thứ gì nữa, khi mà quý vị nói tôi chẳng hạn là tôi muốn mở một cái tiệm nail, một cái tiệm làm móng tay, thì khi mà quyết định vậy thì câu hỏi thứ nhì đó là quý vị muốn làm cái tiệm móng tay đó dưới hình thức pháp lý nào? Thường thường là có 3 hình thức pháp lý căn bản ở Hoa Kỳ: mở công ty, tự mình làm chủ, hay là mở một cái partnership. Cuối cùng hết là quan trọng nhất đó, là muốn mở một cơ sở thương mại thành công thì phải biết cách marketing, tức là tiếp thị.
Tuy nhiên, không phải dễ dàng thành công trong công việc mở các cơ sở tiểu thương. Ông Tỏa cho biết là trong số 100 người đến BDAG để được giúp đỡ, thì chỉ có 10 người làm qua các thủ tục, tức là 5 bước được chỉ dẫn để mở những cơ sở tiểu thương. Những cơ sở tiểu thương của di dân rất có nhiều cơ hội thành công hơn người bản xứ. Vì thứ nhất là di dân không mượn tiền được, nên vốn liếng là vay mượn bà con bạn bè, nhân lực thì dùng những người trong nhà, nên sở phí điều hành cơ sở rất thấp. Cho nên họ chịu được, dù có ế ẩm, 5-3 tháng thì họ vẫn sống như thường. Trong số 10 người mở cơ sở tiểu thương, thì có 80% sống sót sau 1 năm. Ông Antonio Doss, giám đốc văn phòng khu vực Washington DC và vùng phụ cận của SBA, trong buổi phát giải thưởng cho biết là sở dĩ ông đề nghị ông Tỏa được giải Director Legacy Award là vì qua một quá trình làm việc rất lâu dài và bền bỉ giúp các cơ sở tiểu thương phát triển từ một cơ sở nhỏ nhất 1-2 nhân viên cho đến nhiều hãng mà BDAG giúp trong nhiều năm đã trở thành những hãng trung bình có từ 10 đến 20 nhân viên. Ông Đỗ Quang Tỏa một mình vượt biển sang Thái Lan vào năm 1980 sau khi Cộng sản Bắc Việt chiếm được miền Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ông bị tù một thời gian tại miền Nam vì là công chức của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa sau khi tốt nghiệp cao học 8 trường quốc gia hành chánh năm 1974. Sau đó, ông bảo lãnh vợ và hai con sang Mỹ vào tháng 12 năm 1987.
Chương mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý khán giả cũng vào giờ này tuần tới.
Theo thời gian, chi phí học đại học ở Mỹ ngày càng trở nên đắt đỏ. Nước Mỹ có nỗ lực như thế nào để giải quyết vấn đề này? Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây.
Sinh viên đại học giờ đây đối mặt với nợ nần nhiều hơn bao giờ hết. Ngân hàng Dự trữ Liên bang cho hay, những sinh viên tốt nghiệp đại học năm 2015 rời trường với mức nợ trung bình là $34,000. Chỉ 10 năm trước, trung bình một sinh viên nợ $20,000. Ngân hàng Dự trữ Liên bang nói, các sinh viên và phụ huynh giờ đây vay tiền nhiều hơn so với trong quá khứ. Đó là vì các chính quyền tiểu bang và địa phương hiện chi trả cho chi phí giáo dục đại học với tỷ lệ thấp hơn. Ông William Dudley là chủ tịch và giám đốc điều hành của Ngân hàng Dự trữ Liên bang ở New York. Ông nói, sinh viên tốt nghiệp của một số trường đại học đang gặp khó khăn trong việc tìm được các công việc được trả lương cao. Điều đó khiến họ khó trả nợ, ông nói. Người ta đã đề xuất một số biện pháp để xử lý tình trạng chi phí học đại học tăng lên. Tại New York, Thống đốc Andrew Cuomo gần đây đã ký ban hành một luật sẽ cho phép người dân New York đưa con học ở các trường đại học công mà không phải trả học phí. Sinh viên xuất thân từ các gia đình có thu nhập hàng năm là $125,000 trở xuống sẽ được học miễn phí. Kế hoạch của New York tương tự như những gì Thượng nghị sĩ Bernie Sanders đã đề xuất áp dụng cho toàn quốc trong suốt cuộc vận động tranh cử tổng thống năm ngoái. Ông Sanders đã thua bà Hillary Clinton, không được Đảng Dân Chủ đề cử làm ứng cử viên tổng thống. Ông Cuomo nói, 95% việc làm được tạo ra kể từ năm 2008 đòi hỏi người lao động phải có trình độ đại học ở mức độ nào đó. Ông phát biểu rằng, vì vậy, bạn cần học đại học. Nhưng cùng lúc, ngày càng khó học đại học hơn. Các chi phí ngày càng cao hơn. Bạn không thể về nhà và nói, hãy trả học phí. Họ không thể. Bạn đi học và bạn vay tiền. Bạn tốt nghiệp với một khoản nợ nần mà bạn mất nửa đời để trả hết. Các tiểu bang khác đang cố gắng nhiều cách khác nhau để làm cho việc học đại học vừa với túi tiền hơn. Tại Tennessee, tất cả các học sinh tốt nghiệp trung học có thể học các trường cao đẳng cộng đồng 2 năm, không phải trả học phí. Thống đốc bang Tennessee Bill Haslam muốn mở rộng chương trình đó. Ông cũng muốn cho phép tất cả những người lớn không có bằng đại học được học tại các trường cao đẳng cộng đồng mà không phải trả học phí. Chị Sarah McCormick là một bác sĩ ở Palatine, Illinois. Chị đã viết trên website studentdebtcrisis.org về những nỗ lực của mình để trả $400,000 tiền chị vay để học trường y. Chị viết, nhiều người nghĩ các bác sĩ thật giàu có. Tôi có nhiều bạn bè đang phải tính toán từng xu ở ngay thời điểm này, dù họ là bác sĩ. Các khoản vay của họ thậm chí còn cao hơn của tôi và một số người phải trả đến $4,000 mỗi tháng. Sinh viên quốc tế thường phải trả toàn bộ học phí khi học tại các trường đại học Mỹ. Họ không đủ điều kiện tham gia các chương trình trợ cấp học phí của Hoa Kỳ như Pell Grants. Sinh viên quốc tế rất khó được vay tiền. Họ cần có người bảo lãnh, cam kết trả tiền nếu tự họ không trả được. Kwawo Poku Agemang là một sinh viên 27 tuổi đến từ Ghana. Anh đang học để lấy bằng thạc sĩ về kinh doanh và tài chính tại Đại học bang Louisiana. Năm học thứ nhất làm anh tiêu tốn $30,000. Anh đã tiết kiệm tiền trước khi đi học nhờ quá trình làm việc tại sở thuế của Ghana. Anh dùng tiền này để trả học phí. Anh cũng nhận được một ít trợ giúp tài chính từ cha mẹ. Cha của anh là một kỹ sư và mẹ anh làm việc cho chính phủ Ghana. Anh Poku Agemang nói, đến Mỹ là rất khó và bạn phải tìm ra cách để việc này có kết quả tốt. Dù vậy, anh vui mừng đã quyết định học tại trường đại học bang Louisiana. Anh nói, anh đã học được rất nhiều điều. Và anh nói anh sẽ chỉ phải trả 10% học phí năm thứ hai để lấy bằng thạc sĩ. Trường đại học sẽ trang trải phần học phí còn lại cho anh. Michael Lilley là nghiên cứu sinh tiến sĩ về phê bình múa tại Đại học California ở Riverside. Chị mô tả mình là người nửa Pháp, nửa Nhật. Chị nói chị không phải trả tiền cho năm thứ nhất trong chương trình tiến sĩ, nhưng sau năm thứ nhất, chị phải trả 15.000 đô la mỗi năm vì không phải là thường trú nhân ở California. Chị nói rằng, tôi từng được bảo mọi thứ sẽ miễn phí và không phải lo lắng. Thật chật vật để kiếm 15.000 đô la vì visa du học của chị chỉ cho chị làm việc khoảng 20 giờ một tuần trong năm học. Nhờ có học bổng, chị đã bớt đi gánh nặng. Và công việc với Hiệp hội Sinh viên Quốc tế trong trường cũng giúp chị một phần. Nhưng chị nói, chị không có gì bảo đảm rằng sẽ vẫn có học bổng. Trong cuộc tranh cử thành công của mình, ông Donald Trump đã đề xuất rằng những sinh viên vay tiền sẽ đặt ra hạn mức trả tiền vay hàng tháng căn cứ vào khả năng chi trả của họ. Bộ trưởng giáo dục của ông là Betsy DeVos thuộc bang Michigan. Trả lời những câu hỏi của Thượng viện Hoa Kỳ, bà DeVos nói, cần cẩn thận khi thay đổi các chương trình cho vay. Bà hứa sẽ làm việc với Quốc hội để lập các đề án. Park Muth là nhà tư vấn về nhập học đại học tại Charlottesville, Virginia. Ông nói, hầu hết các trường đại học đều tìm các sinh viên quốc tế có thể trả toàn bộ học phí vì họ không thể tìm đủ số lượng sinh viên Mỹ có đủ khả năng làm như vậy. Ở nhiều quốc gia, chỉ có 1% số người có thu nhập cao nhất có khả năng trả toàn bộ học phí cho con họ học ở các trường đại học Hoa Kỳ. Ông Muth sau đó đã đề cập đến một sinh viên quốc tế từ Myanmar. Cách đây không lâu, chị đã sống trong một trại tị nạn mà không có đủ thức ăn. Giờ đây, ông nói, chị đã giành được học bổng để theo học tại trường đại học Texas vào mùa thu tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, Linh Đan gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình Top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Đây lại là một tuần thú vị nữa khi chúng ta có một quán quân mới, cùng những gương mặt mới và nhiều sự hoán đổi vị trí. Hãy cùng khám phá 5 vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng tuần này. Future đã có tuần thứ 2 liên tiếp trên vị trí số 5 với Mask Off. Bản nhạc hip hop chart này không những đưa sự nghiệp của Future lần đầu tiên lên top 5 của Billboard, mà còn giúp rapper 33 tuổi giành được đĩa bạch kim ở Mỹ với doanh thu 1 triệu bản bán ra. Bài hát từ album thứ 5 vừa ra mắt vào tháng 2 vừa qua của Future hiện đang thống trị hạng mục dành cho những bài hát R&B hip hop được yêu thích nhất trên sóng radio và nằm trong top 3 của Hot R&B Hip Hop Songs của Billboard. I'm a living proof, so ain't compromising. Half a million on the coupe, gang, gang. Drug houses, man, looking like Peru. Whoa, whoa, whoa. Graduated, man, I was overdue. I'm a dude, pink money, man. I can barely move, barely. Ask about me, man. I'm gonna bust a move. Hey, yo, Pluto. Red James, 33 chains, 33. Ocean now, yeah. Cruising Biscayne, hit fire. Cũng giống như tên bài hát Mask Off, trong bài hát này Future đã bỏ chiếc mặt nạ ra để trải lòng cho mọi người biết về việc anh dùng ma túy và sự nghiện ngập của anh với nàng tiên nâu này như thế nào. Những cái tên của các loại thuốc giảm đau như Percocet và thuốc gây trạng thái hưng phấn như Molly được nhắc đi nhắc lại trong ca từ của bài hát này. Video của bài hát cho thấy Future sống trong một cuộc sống mờ ảo về đêm với ma túy ở vịnh Biscay ở Miami. Trở lại bảng xếp hạng, trên vị trí thứ tư chính là những gương mặt mới của tuần này. Luis Fonsi và Daddy Yankee với bản remix Despacito có sự góp giọng của Justin Bieber. Bài hát này đã nhảy 5 bậc để lọt vào nhóm cao nhất của bảng xếp hạng. Bản nhạc pop Latin gốc bằng tiếng Tây Ban Nha không nhận được nhiều sự chú ý cho đến khi bản remix có sự tham gia của ngôi sao nhạc pop Canada đã thăng tiến nhanh trên bảng xếp hạng. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo las paredes de tu laberinto. Cerré tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares.
Bieber phô diễn giọng hát của anh trong Despacito bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Tây Ban Nha trên nền nhạc có nhiều âm hưởng reggaeton. Bản remix này được giới thiệu vào tháng trước, một tháng sau khi bản remix nhạc Salsa được trình làng vào giữa tháng 3. Video của bản nhạc gốc được quay tại Puerto Rico là quê hương của Fonsi, trong đó có những hình ảnh của các bữa tiệc nhảy múa ở hòn đảo trên vùng biển Caribe đầy nắng gió. Kendrick Lamar đã phải lùi xuống vị trí thứ 3 sau một tuần thống trị bảng xếp hạng với Humble. Tuần trước, rapper 29 tuổi này có đến 2 bài hát đều từ album mới nhất của anh lọt vào top 5. Album Damn hiện đang thống trị bảng xếp hạng Billboard 200 dành cho những album được yêu thích nhất. Mặc dù Humble đã mất đi vị trí thống trị trên bảng xếp hạng này, nhưng nó vẫn đang đứng trên vị trí cao nhất của hạng mục dành cho những bài hát có doanh thu lớn nhất từ nghe tải trực tuyến. Bản hip hop này đã có đến hơn 54 triệu lượt nghe tải ở Mỹ cho tới thời điểm này. Sự thành công của Humble và album Damn đã chứng minh thêm về đẳng cấp của Kendrick Lamar, người được coi là rapper được yêu thích nhất trên toàn thế giới. Nhưng theo phân tích của tạp chí Cars từ các dữ liệu của trang web Metacritic tổng hợp những bình luận từ tất cả các sản phẩm truyền thông để đánh giá những album hay nhất của thế kỷ 21, thì Lamar không chỉ là một nghệ sĩ hip-hop tài năng nhất mà còn được coi là một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất của nền âm nhạc pop hiện đại. Còn trên vị trí Á quân tuần này vẫn là Ed Sheeran với bản nhạc từng giúp anh thống trị bảng xếp hạng 11 tuần liên tiếp, Shape of You. Bài hát này đang lùi dần xuống trên bảng xếp hạng, nhưng có lẽ điều này không làm Ed bận tâm vì các buổi biểu diễn của anh cho tour lưu diễn vòng quanh thế giới đang bán rất chạy. Nam ca sĩ 26 tuổi vừa phải công bố thêm một buổi diễn nữa ở Singapore sau khi buổi biểu diễn đầu tiên vào tháng 11 đã cháy vé ngay sau khi mở bán. Show diễn thêm vào tháng 12 cũng đã bán hết sạch vé ngay sau đó. Nhưng chúng ta hãy cùng thưởng thức Shape of You. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Shape of You được đặc biệt yêu thích ở Úc và tuần qua cũng đánh dấu sự chấm dứt của chuỗi thống trị của Ed trên bảng xếp hạng ở xứ sở Kangaroo. Tuy nhiên, với 15 tuần liên tiếp đứng trên vị trí cao nhất, Ed đã lập kỷ lục trong lịch sử âm nhạc Úc với số tuần thống trị nhiều hơn bất cứ nghệ sĩ nào trước đây. Nhóm nhạc Thụy Điển ABBA từng giữ kỷ lục khi có 14 tuần thống trị ở đây với bản hit Fernando cách đây hơn 4 thập kỷ. Nhưng giờ đây Ed đã vượt qua ban nhạc huyền thoại này. Và bây giờ là lúc đến với vị trí cao nhất của bảng xếp hạng. Bruno Mars cuối cùng đã tiến lên được vị trí số 1 với That's What I Like. Sau 3 tuần lên xuống vị trí Á quân và nằm trong top 3, nam ca sĩ 31 tuổi còn được mệnh danh là siêu sao kỳ cựu của làng âm nhạc đã bất ngờ tiến lên vị trí thống trị. Điều này làm ngạc nhiên giới phê bình âm nhạc vì theo đánh giá của tạp chí Slate, trong thời đại mà nhạc số và các dịch vụ nghe tải trực tuyến thống lĩnh, một bài hát từ album đã ra mắt cách đây gần 6 tháng và bản thân album này không giành được vị trí cao nhất trên hạng mục dành cho album được yêu thích nhất, lại cuối cùng trở thành quán quân của Billboard Hot 100. Và đây là That's What I Like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Say the word and we go. You can be my flicka. Girl, I'll be a flicko mama. Cũng theo đánh giá của Slate, thành công của That's What I Like đã chứng minh thêm rằng Bruno là một trong những nam nghệ sĩ luôn có các bản hit trong suốt thập niên qua. Bản nhạc của sự kết hợp giữa R&B, hip hop, soul, swing và trap lần đầu tiên lọt vào top 10 của Billboard vào tháng 2. Một tuần sau khi Bruno biểu diễn bài hát này trên sân khấu của lễ trao giải âm nhạc Mỹ Grammy Awards, bài hát này đứng trên top 10